Kính thưa cộng đoàn, ngày 30 tháng 7 năm 1941, một tù nhân ở trong trại tập trung Auschwitz, nơi Đức Quốc xã giam cầm những người dân vô tội, thì một người tù đã bỏ trốn. Và theo luật của tù, một người bỏ trốn thì phải 10 người khác phải chết thay. Viên sĩ quan trông coi nhà tù gọi 10 người để chết thay cho người tù nhân bỏ trốn. Ở trong số 10 người đó có anh Francis Karopnicek đã bất giác kêu lên: "Tôi còn vợ và các con." Các tù nhân sợ hãi ở trong không khí im lặng chết chóc, nhưng viên sĩ quan không có thay đổi quyết định. Và rồi có một người dáng gầy bước ra. Viên sĩ quan mới hỏi: "Anh là ai?" Người đó trả lời: "Tôi là một linh mục Công giáo. Tôi xin thế chỗ cho anh Francis này." Và linh mục đó chính là cha Maximiliano Kolbe, một tu sĩ dòng Francisco. Thưa cộng đoàn, bình thường ngày 14 tháng 8 hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Thánh Kolbe, nhưng mà trùng vào ngày Chủ nhật. Nhưng câu chuyện hy sinh của Thánh nhân cho người bạn tù giúp chúng ta hiểu bài tin mừng hôm nay. Chúng ta thấy rằng trước cuộc thương khó, Chúa Giêsu nói đến ba điều: lửa, phép rửa và sự chia rẽ vì lời Chúa. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Nếu như người thợ bạc dùng lửa để đốt cháy những tạp chất lẫn trong vàng, nhờ thế vàng trở nên tinh ròng và có giá trị cao hơn thế nào, thì lời của Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta nên thanh sạch. Chúa Giêsu đã mang lời của Ngài đến để cải hóa tâm hồn những ai đón nhận lời Ngài, và thắp sáng những góc tối trong tâm tư những ai đón nhận lời Chúa. Nhờ thế, họ phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả trá, và nhờ thế, họ cũng biết sống hy sinh cho những giá trị cao cả. Lời của Chúa cũng giải thoát người đón nhận khỏi sợ hãi và thất vọng. Bởi vậy, Chúa mong muốn lời của Ngài như ngọn lửa bùng lên trên mặt đất, bùng lên trong tâm hồn của tất cả mọi tín hữu, để bóng tối của hận thù chia rẽ, bóng tối của tham lam ích kỷ không còn bao trùm tâm hồn và lương tâm chúng ta nữa. Lửa cũng biểu trưng cho lòng yêu mến, mến Chúa và yêu người. Suốt thời gian 5 tháng bị giam giữ, đánh đập và lao động khổ sai trong trại tập trung của Đức Quốc xã, cha Kolbe không một lời oán trách kẻ hại mình. Đêm tối giá lạnh của phòng giam không thể dập tắt ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn Ngài. Và như chúng ta thấy, ngọn lửa của lòng mến ấy đã làm cho cuộc đời của Ngài trở thành lễ hy sinh. Yêu thương những người bệnh tật thể lý, Chúa Giêsu phục hồi sức khỏe cho họ. Thương xót những người tội lỗi, Chúa Giêsu đến với họ và chữa lành họ khỏi bệnh tật tâm hồn. Lửa của lòng thương xót thúc đẩy Chúa Giêsu không mệt mỏi rao giảng và chữa lành, không mệt mỏi ra đi đến với mọi người. Tuy nhiên, đối diện với lời của Chúa, có người tiếp nhận, có người từ chối. Ngôn sứ Jeremiah được Chúa sai đến cảnh tỉnh dân Chúa bỏ đường gian ác. Thay vì tiếp nhận sứ điệp của ông, họ đã bắt ông bỏ xuống giếng cạn để dập tắt lời của ông và để khỏi phải nghe những lời cật vấn lương tâm. Chúa Giêsu làm điều lành, nói điều hay lẽ phải, cũng bị người ta chống đối, ghét bỏ và đẩy đến chỗ chết. Chính vì thế, Chúa muốn chịu phép rửa, tức là cuộc thương khó, để qua cái chết và sự phục sinh, Chúa sẽ ban Thánh Thần xuống để đốt lên ngọn lửa yêu mến và thanh tẩy tâm hồn nhân loại. Ngày hôm nay, xã hội vẫn có những bất công, những sai trái, những khuất tất. Nhưng mà người nào lên tiếng bênh vực nạn nhân của bất công, chỉ ra những sai trái khuất tất, thường bị ghét bỏ và loại trừ. Thực tế này cho chúng ta thấy rằng những ai theo Chúa cũng sẽ phải chịu những hy sinh thiệt thòi như thầy của mình. Trong gia đình, vì lời Chúa dạy, anh chị em can ngăn nhau làm điều xấu, có thể lại bị các em hay những người thân trong gia đình ghét bỏ. Vì lời Chúa dạy, cha mẹ khuyên bảo con cái tránh làm điều dữ, cha mẹ cũng có nguy cơ bị con cái hờn giận. Vì lời Chúa dạy, chúng ta không tham lam của công, không bớt xén giờ làm, không nhận quà hối lộ, lại phải gặp phải nguy cơ bị đồng nghiệp ghét bỏ và xem là người gàn dở. Nhiều khi nơi chính nội tâm chúng ta cũng có sự chia rẽ, vì lương tâm mách bảo chúng ta một đàng, nhưng mà lòng tham lại hướng chúng ta đến một nẻo khác. Chính vì thế, chúng ta thấy rằng để có được bình an của Chúa trong tâm hồn, để có được bình an trong gia đình, chúng ta cần chọn lựa điều tốt và tránh xa những điều không tốt, trái với lương tâm Công giáo. Đây thực sự là một chọn lựa khó khăn. Tác giả thư gửi tín hữu Hippri hiểu rõ điều này nên đã nhắn bảo chúng ta: hãy kiên trì trong cuộc đua làm điều thiện, mắt hướng về Đức Kitô là Đấng đã khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta. Dù có khó khăn trong chọn lựa mỗi ngày, xin cho ngọn lửa của lời Chúa và ngọn lửa của Thánh Thần giúp chúng ta được vững mạnh trong đức tin và đức mến Chúa yêu người.